Xin chào các bạn đang nghe Maysia Podcast. May ở đây với các bạn để cùng hiện diện, lắng nghe, chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng, những bài học cuộc sống để cùng nhau quay về bên trong, chữa lành và lan tỏa sự an yên. Hơn nữa, Maysia cũng sẽ là nơi chia sẻ những kinh nghiệm, những phương pháp để hỗ trợ trẻ em có nhu cầu giáo dục đặc biệt. Nếu bạn đang là người tìm kiếm những điều đó thì đây là podcast dành cho bạn. Mình là May Nguyễn, một thạc sĩ khoa học xã hội chuyên ngành tự kỷ ở Anh. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Rất vui được gặp lại nhau trong tập 7 của Maysia. Mình hy vọng các bạn đều có một tuần trải nghiệm cuộc sống thật nhiều ý nghĩa và có cơ hội thực tập những phương pháp mình đã chia sẻ để tìm sự bình yên và cân bằng cho chính mình. Mình đã mất khá nhiều thời gian để soạn nội dung cho podcast tuần này bởi vì mình gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa những gì mình muốn chia sẻ và cách để chia sẻ làm sao để dễ hiểu và dễ tiếp cận đối với mọi người. Mình cũng là người tin tưởng hoàn toàn về tính thời điểm của mọi thứ, mọi việc. Lúc podcast này được xuất bản sẽ là thời điểm thích hợp. Và nếu như còn bất cứ lăn tăn nào thì đó chưa phải là thời điểm. Nên mình đã vui vẻ tạm hoãn lại việc đăng tập mới để dành thời gian chuẩn bị tiếp phần nội dung cho thật ưng ý. Các bạn còn nhớ trong tập 6 Sức mạnh của ngôn từ The Power of Words, mình có liên hệ về những chia sẻ của thầy Thích Nhất Hạnh trong cuốn Nghệ thuật nói chuyện The Art of Communicating. Trong đó thầy Hạnh có đưa ra những khái niệm như là loving speech hay còn gọi là ái ngữ, deep listening hay còn gọi là lắng nghe sâu. Vì vậy để tiếp nối thì mình đã định làm một tập podcast để đi sâu hơn vào hai khái niệm này. Tuy nhiên sau một hồi làm nội dung thì mình nhận ra rằng đây chưa phải là thời điểm thích hợp để mình đề cập đến vấn đề khá là sâu và trừu tượng này, nên mình cần thêm một số bước đệm nữa. Có lẽ chúng ta nên quay về bước quan sát, bởi lẽ suy cho cùng mọi việc chúng ta đang làm đều là chúng ta đang thực tập, thực hành quan sát, dù bằng đôi mắt vật lý này hay quan sát bằng tâm thức. Như trong tập 5, nuôi dưỡng bởi thiên nhiên, hay tập 6, sức mạnh của ngôn từ, chúng ta đều cần quan sát. Để có thể tiếp nhận được sự chữa lành của thiên nhiên, chúng ta cần ngắm nhìn thiên nhiên, đắm mình trong thiên nhiên bằng tâm hồn rộng mở và đôi mắt quan sát thuần khiết. Chúng ta không đặt các đánh giá, nhận xét, quan điểm của cá nhân vào trong quan sát của ta, mà chúng ta tập trung hoàn toàn, đem 100% tâm trí của mình, full attention, vào việc mình đang làm. Nếu như chúng ta đang ngồi thư giãn, hãy tập trung vào hơi thở, quan sát nó, tập trung vào cảm giác bạn đang có trên cơ thể của mình. Rồi đến những cảm xúc, cảm nhận. Hãy cảm nhận và quan sát chúng. Bởi vì khi bạn đang tập trung, bất cứ cảm xúc hay suy nghĩ nào xuất hiện trong bạn, bạn sẽ lập tức nhận thức được và tự động biết được mình nên hay không nên có những suy nghĩ và cảm xúc như vậy. Và khi bạn nhận ra được chúng, thì những suy nghĩ và cảm giác đó sẽ tan biến. Cũng như mình đã chia sẻ trong các tập trước, chúng ta nên bắt đầu thực tập từ bước dễ nhất như là quan sát chính cơ thể của bản thân, ý thức trọn vẹn, cảm nhận trọn vẹn cơ thể của mình từ hơi thở đến các động tác, những cảm giác vật lý trên cơ thể, rồi dần dần mới tiến tới tập quan sát cảm xúc, cảm giác hay còn gọi là cảm thọ của mình. Đối tượng quan sát khó nhất là quan sát những thứ ngoài thân ta như cảnh vật, con người, các vận động của môi trường xung quanh ta. Bởi như đã chia sẻ với mọi người, chúng ta không kiểm soát được những thứ diễn ra ngoài bản thân ta như ý chúng ta muốn. Chính bởi vậy, chúng ta mới nảy sinh ra những cảm giác như là như ý hay là bất như ý. Vì có cái chúng ta sẽ thích, có cái chúng ta không thích. Như vậy khi quan sát mà vẫn còn lưu tâm để đánh giá, so sánh, bình luận hay đưa ra nhận xét của bản thân mình vào trong quan sát, thì ta vẫn rất dễ để cảnh và người kéo tâm ta đi. Cứ như thế, ta chìm đắm trong miên man những dòng suy nghĩ. Chẳng hạn như, cô ấy không nên để kiểu tóc như vậy. Anh ta mặc cái đó trông thời trang hơn. Tôi không thích khu phố này bởi nó ồn ào quá. Nếu mua mấy cây hoa này để về ở vườn nhà chắc là đẹp lắm đây. Vân vân. Tất cả những suy nghĩ kiểu như thế này sẽ đều khiến cho quan sát mất đi tính thuần khiết của nó. Bạn còn nhớ về hai loại chú ý mà nhà triết học và tâm lý học nổi tiếng người Mỹ William James đã nói không? Đó là chú ý có chủ đích, hay còn gọi là chú ý có định hướng, voluntary or directed attention, và một loại chú ý không chủ đích, không định hướng như là involuntary attention. Ngoài việc chúng ta cần sử dụng chú ý có định hướng thường xuyên khi mà chúng ta phải học tập hay làm việc, thì đôi lúc chúng ta nên để loại chú ý này được nghỉ ngơi. Thay vào đó, sử dụng chú ý không chủ đích hay nói nôm na là không ép buộc hay nỗ lực cần phải chú ý vào một thứ gì đó. Hãy để quan sát và chú ý của mình được diễn ra một cách tự nhiên. Vì chính khi ta làm như vậy, cũng là một cách để chúng ta xoa dịu những mệt mỏi mệt gây ra khi chúng ta phải chú ý có chủ đích một thời gian dài. Và khi quay trở lại học tập và làm việc, việc hiệu quả sẽ tốt hơn rất là nhiều. Vậy nên, hãy luôn lưu tâm rằng, nếu bạn muốn có những giây phút thư thái và bình yên, thì hãy tập dần các bước quan sát mà mình đã chia sẻ trong các tập vừa qua của Maisia nhé. Mình cùng nhau nhắc lại nào. Đầu tiên này, hãy tìm cho mình một góc nhỏ yên tĩnh để có thể tạm thời tách ra khỏi những bộn bề của cuộc sống, những tình huống và những hoàn cảnh không mấy dễ chịu mà bạn đang gặp phải. Thứ hai, hãy nhắm mắt lại, bật một đoạn nhạc yêu thích mà mỗi khi lắng nghe nó, bạn đều cảm thấy thư giãn và dễ chịu. Bạn có thể thiền định, có thể đi dạo, đọc sách, uống trà, chăm sóc cây hoa, vân vân, hoặc đơn giản chỉ là nhắm mắt thư giãn và cảm nhận hơi thở của mình. Làm bất cứ hoạt động nào mà khi làm nó bạn đều có thể tập trung hoàn toàn vào việc bạn đang làm, và khi bạn làm bạn đều cảm thấy dễ chịu và bình yên. Thứ ba, hãy để thiên nhiên giúp bạn. Bạn có thể ra ngoài trời nơi có nhiều cây xanh, bởi cây xanh có một nguồn năng lượng rất cao và thuần khiết. Chúng có thể giúp bạn tìm lại được sự cân bằng trong tâm trí của mình. Ngoài ra còn rất tốt cho cơ thể và sức khỏe của bạn nữa. Nếu như môi trường trong nhà bạn khó có thể giúp bạn cảm nhận được sự yên tĩnh và thư thái, thì hãy tìm một nơi có thiên nhiên cây cỏ. Tin mình đi, chúng là những trợ thủ rất đắc lực đó. Thứ tư, bạn cũng có thể tìm nghe những bài hát hay làm những bài nói chuyện với những thông điệp đẹp, tích cực và tràn đầy yêu thương, như Maisia chẳng hạn. Vì bây giờ bạn đã biết những lời nói yêu thương và tích cực có sức mạnh như thế nào rồi đúng không? Tất cả 4 bước mình chia sẻ ở trên đều có một sợi dây xuyên suốt mà bạn cần nắm cho được sợi dây này, đó là việc thực tập quan sát một cách thuần khiết. Hãy tạm thời buông những điều và những người khiến bạn bận tâm và tập quan sát từ cơ thể mình cho đến những cảnh vật xung quanh mình. Khi bạn quan sát được như thế, bạn sẽ thấy rất thanh thản và thoải mái, cảm giác giống như tâm trí của bạn đang được làm rỗng vậy. Để đến khi bạn cảm thấy sẵn sàng, thì bạn mới bắt đầu quay lại quan sát hoàn cảnh và tình huống mà bạn đang gặp phải. Nhưng đừng vội vàng nhé, chúng ta luôn có thời gian cho mọi thứ. Lúc bạn sẵn sàng luôn là thời điểm đúng, nên cứ chậm lại nếu như bạn còn cảm thấy lăn tăn. Mình sẽ để dành thực tập quan sát hoàn cảnh và tình huống bất như ý này bắt đầu từ tập sau của Maisia, bởi chúng ta sẽ cần phải chắc chắn rằng chúng ta đã cân bằng hơn, bình tĩnh và tỉnh thức hơn để nhìn nhận mọi thứ, nhìn nhận vấn đề và để đưa ra những quyết định, những phản ứng phù hợp nhất, tỉnh thức nhất. Và bây giờ, May xin mời bạn lắng nghe cùng May bài hát I Am That, một trong những bài hát mà mình yêu thích nhất. Mình lắng nghe bài hát này mỗi buổi sáng khi bắt đầu một ngày mới và nó đã cho mình rất nhiều sự hứng khởi và năng lượng tích cực. Mình sẽ tạm dịch nội dung bài hát sau đây, tuy nhiên, hãy tạm gác sang một bên những cái rào cản về ngôn ngữ mà hãy cho trái tim của mình một cơ hội để quan sát một cách thuần khiết và cảm nhận trọn vẹn nhất giai điệu và cảm xúc mà bài hát mang lại cho bạn nhé. I Am That. Tôi là điều đó. Tôi không phải là cơ thể này. Tôi không phải là những tiêu chuẩn về thể chất. Tôi không phải là những suy nghĩ. Cũng không phải là những triết lý. Tôi không phải là những cảm xúc này. Không phải tôn giáo. Không phải sắc tộc. Không phải là đất nước hay dân tộc của tôi. Thậm chí không phải là nam hay là nữ. Mà tôi là điều đó. Tôi là điều đó. Tôi không phải là lịch sử. Không phải tưởng tượng hay trí nhớ. Không phải năng lực và tài năng. Tôi đã ở đây lâu hơn cả khi chúng đến với tôi. Tôi không phải là hoàn cảnh này, không phải là số tiền trong ngân hàng, không phải là sự nổi tiếng hay những lời gièm pha, cũng không phải là nghề nghiệp của tôi, mà tôi là điều đó. Tôi là điều đó. Bạn nói tôi là, tôi cũng nói tôi là. Cái tôi này là không chỉ một người, mà chỉ cái biết. Đó là sự hiện diện của Chúa, của bậc giác ngộ bên trong vạn vật. Chúng ta không nên sử dụng chúng một cách ngốc nghếch. Khi bạn nói tôi, hãy nhớ đến Chúa, hãy nhớ đến những bậc giác ngộ. Và đó là những lời của bậc giác ngộ trong bạn đang nói. Bạn cần biết nó không phải về cá nhân, và là cái phi cá nhân. Không phải là cái được tạo ra, không phải cái được sinh ra, mà nó trường tồn mãi mãi. Đây là cái gốc, the original one. Biết được điều này là tìm được sự tự do và tìm được đấng giác ngộ. Không biết điều này là còn ngủ mê. Hãy trân trọng, tôn kính cái tên mà đấng giác ngộ đã trao cho bạn. Cái tôi là. Đó là sự thật. Đó là tình yêu. Đó là cái biết. Đó là đấng giác ngộ. Ghi nhớ điều sâu thẳm này bên trong bạn. và hãy hạnh phúc. Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Các bạn có thể nghe bài hát I Am That ở trên kênh YouTube có tên là Muji Mala Music. Những hình ảnh của bài hát cũng rất đáng yêu và tràn đầy năng lượng vui vẻ, hạnh phúc. Hãy lên nghe thử nhé! I am that, 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 I am, I am that, I am. I am that, I am, I am that, I am. I am not my property, not my physical qualities. I am not my thinking, not my mental philosophies. I am not my emotions, not my race or religion. Not my country and nation, not even a man or a woman. I am that, 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 I am, I am that, I am, I am that, I am, I am that, I am Nisaga Data says that I am that, I am Sri Muji Baba says that I am. I am that, I am Sri Ramana said that, I am that, I am Jesus Christ said that, I am that, I am not my history, not imagination or memories, not my talents or my abilities, I was here long before they came to me. I am not my circumstance, not my money in the bank, not good or bad reputation, not my job, not my occupation. I am not, 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 I am, I am that, I am, I am that, I am. I am that, I am Nisaga Data said that I am that, I am Sri Muji Baba said that I am that, I am Sri Ramana said that I am that, I am Jesus Christ said that I am that, I am Baba Jesus said that I am that, I am Muji Baba. I am that, I am Jesus Christ said that I am that, I am Muji Baba said that I am that, I am.
You say I am, I say I am. This I am, it's not a person, it is consciousness. It is a godly presence inside each one. We must not use it foolishly. When you say I, remember God. It is the God principle in you that is speaking. You must come to know it as not personal, but impersonal, uncreated, unborn, imperishable. It is the original one. To know this is to find freedom in God. To not know this is to be asleep. Respect, honor, value this name that God give you, the name I am. It is truth, it is love, it is consciousness, it is God. Remember this deep within your being and be happy. Wake up.
Và đây là Mace Here, một podcast lan tỏa yêu thương và bình yên. Các bạn hãy đồng hành cùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại. Cheers!